Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp quản khu công nghệ cao Hòa Lạc từ ngày 1 tháng 8.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Thủ tướng ban hành chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo trong tình hình mới.
Chính thức sử dụng giấy tờ điện tử khi làm thủ tục đi máy bay từ ngày hôm nay, mùng 2 tháng 8.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nổ súng tấn công ngay trước lãnh sự quán Thụy Điển tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc dành 110 triệu nhân dân tệ khắc phục hậu quả bão Dosori.
Ấn Độ thêm một công ty phải ngừng sản xuất do vụ siro ho nhiễm độc và sau đây là những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Ban chỉ đạo chủ trì họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Dự phiên họp còn có các phó thủ tướng, phó trưởng ban chỉ đạo Trần Lưu Quang, Trần Hồng Hà, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới dựa trên ba trụ cột là xóa quan liêu bao cấp, thực hiện đa sở hữu và hội nhập quốc tế. Theo Thủ tướng, quá trình thực hiện nghị quyết số 22 có phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có phần khẳng định rõ đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tại phiên họp, cùng với nghe báo cáo chung đánh giá các kết quả, các tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khai nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị 10 năm vừa qua, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung nội hàm còn lại của giá trị, nghị quyết, cần phải tiếp tục kế thừa phát huy những nội dung cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng tốt hơn yêu cầu mới của thực tiễn. Đặc biệt, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương đề xuất định chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Thắp lửa niềm tin. Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương, các vị khách quốc tế, cán bộ hội viên nạn nhân chất độc da cam, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp trong việc chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. Ghi nhận và đánh giá cao Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao là chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam đã phát động tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 8 năm nay nhằm kêu gọi sự ủng hộ và động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Cũng tại chương trình, đại biểu lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã nhấn nút khai trương trang thông tin điện tử của Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường Naxet.vn nhằm thông tin kịp thời những nỗ lực của Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh đối với môi trường và con người. Nhân dịp này, ban tổ chức tặng bằng tri ân tấm lòng vàng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu, tích cực hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và đồng thời tiếp nhận ủng hộ gần 100 tỷ đồng của các tổ chức cá nhân đối với các nạn nhân trong tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là những thông tin khác. Thưa quý vị, khu công nghệ cao Hòa Lạc được chuyển giao từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo nghị quyết số 119 của Chính phủ. Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tiếp nhận nhiều phần việc, trong đó có tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc, Ban Quản lý và của các đơn vị trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu, quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên. Thời điểm bắt đầu bàn giao tiếp nhận từ ngày 1 tháng 8 và trong thời hạn 6 tháng phải hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận. Sau khi nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực sẽ có thay đổi trong tổ chức và hoạt động của Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc và Ban Quản lý. Chính phủ yêu cầu rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp, vị trí làm việc, đảm bảo đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như công tác quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công xây dựng với tổng số khoảng 18.768 căn. Trong số đó, nhà ở xã hội có 6 dự án quy mô 7.730 căn bao gồm Hải Phòng 4 dự án với 6.707 căn, Hà Nội 1 dự án có khoảng 720 căn và Lâm Đồng 1 dự án tương đương với 303 căn. Cùng với đó là 3 dự án nhà ở công nhân với quy mô là 11.038 căn. Trong đó Hải Phòng có 1 dự án với 2.538 căn, Bình Định 1 dự án khoảng 1.500 căn và Bắc Giang 1 dự án tương ứng với 7.000 căn. Hiện cả nước đang tiếp tục triển khai 418 dự án, bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, có tổng diện tích khoảng 22,565 triệu mét vuông.
Liên quan tới dự án nhà ở xã hội được quan tâm nhất thời gian vừa qua, chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sau sự kiện bốc thăm thành công hồi tháng 5, công ty đã gửi danh sách 149 người bốc trúng suất mua tới Sở Xây dựng Hà Nội để các cơ quan chức năng thẩm định lại. Kết quả phát hiện có 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác hoặc nhà đất vượt quá 10m2 một người nhưng vẫn tham gia bốc thăm. Thậm chí có trường hợp đã có sổ đỏ 300m2 đất. Điều này làm giảm mất cơ hội bốc thăm trúng suất mua nhà của những người có nhu cầu thật khác. Công ty đã hủy quyền mua của các trường hợp này và sẽ tổ chức bốc thăm lại lần 2 để tìm khách hàng mới thay cho 7 trường hợp trên. Thời gian tiến hành sẽ được thông báo sau.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ năm 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, đạt được kết quả khá toàn diện, rất quan trọng. Đặc biệt xuất sắc là sớm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi kinh tế. Cách làm của Hà Nội rất bài bản như triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng 10 chương trình công tác của Thành ủy, tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội còn phải đối mặt với nhiều thách thức, hạn chế bất cập. Chính vì vậy mà luật thủ đô sửa đổi sẽ góp phần quan trọng trong giải quyết khó khăn, tháo gỡ các điểm nghẽn cho thủ đô phát triển.
Việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế bất cập trong xây dựng phát triển quản lý thủ đô thời gian qua. Những điểm hạn chế không phù hợp của luật thủ đô năm 2012, luật thủ đô sửa đổi tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội, đi trước mở đường, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm với vị trí, vai trò, trách nhiệm là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, có vai trò lan tỏa, thúc đẩy vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. 9 nhóm chính sách lớn trong luật thủ đô sửa đổi được tập trung góp ý, gồm tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thu hút sử dụng nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô, nâng cao năng lực tài chính ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của thủ đô. Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, huy động sử dụng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, quản lý sử dụng đất đai, đào tạo giáo dục thủ đô và phát triển văn hóa, phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững, liên kết phát triển vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định.
Hà Nội thì được khẳng định là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế. Và thủ đô thì thứ nhất, nó toàn diện các cái mặt như vậy. Một cái điểm nữa là hiện bây giờ thì chúng ta cũng đã có, trước đây thì có cái pháp lệnh thủ đô và hiện hành thì có cái luật thủ đô. Cho nên cái quan điểm ở đây thì xây dựng và bám sát các cái quy định về vị trí, vai trò của thủ đô. Và đồng thời thì cũng cố gắng bao quát toàn diện các cái lĩnh vực. Cái quan điểm đặt ra đây là chúng ta xây dựng một phát triển thủ đô để làm đầu tàu cho phát triển cả nước. Thủ đô thì chỉ có một, chứ không phải là đi xin cho Hà Nội cái việc nọ, cái việc kia.
Thống nhất về mặt nguyên tắc đối với các quan điểm xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, luật thủ đô sửa đổi phải làm sao thể chế hóa được quan điểm trực tiếp nhất hiện nay về phát triển thủ đô là nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Luật thủ đô cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật. Việc quy định những cơ chế chính sách đặc thù đối với thủ đô là rất là cần thiết và cần phải được thuyết minh về cái tính đúng đắn, hợp lý, hiệu quả và khả thi của nó. Các cái cơ chế chính sách đặc thù của thủ đô có thể khác với các cái luật hiện hành về cùng một nội dung, một lĩnh vực. Thì cái này thì mới gọi là đặc thù. Đồng thời cũng phải phù hợp với quy định của hiến pháp và phù hợp với chủ trương của Đảng. Và xử lý tốt mối quan hệ giữa việc áp dụng luật thủ đô và các luật chuyên ngành được Quốc hội sẽ ban hành sau khi luật thủ đô có hiệu lực để bảo đảm duy trì hiệu lực thi hành của luật thủ đô.
Theo Chủ tịch Quốc hội, luật thủ đô phải quy định những vấn đề liên quan đến quản trị đô thị đặc biệt là thủ đô, xác định rõ nhu cầu của đô thị đặc biệt là thủ đô, thực chất là đạo luật phân quyền để thực hiện hiệu quả nhất các nhu cầu quản trị và phát triển thủ đô theo định hướng của Bộ Chính trị, bao gồm các nội dung về huy động, quản lý, sử dụng, khai thác tất cả các nguồn lực, nhân lực, vật lực, tài lực liên quan đến toàn bộ hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền thủ đô. Theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố cần tiếp tục tham vấn ý kiến rộng rãi nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố các thời kỳ để hoàn thiện nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đồng thời làm tốt công tác truyền thông để người dân thấy đây là sản phẩm của mình, do mình và cho mình. Cả nước cũng thấy được luật thủ đô là thực hiện đúng tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất, đảm bảo mục tiêu 43 triệu tấn lúa của năm 2023. Các địa phương bám sát đồng ruộng, tổ chức sản xuất theo đúng các hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan, xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch thực vật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu gạo, giảm tối đa thời gian kiểm tra, hoàn thất thủ tục trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Các tỉnh, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất lúa gạo, đảm bảo việc sản xuất, lưu thông, xuất khẩu gạo được thông suốt.
Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo báo cáo trước ngày 3 tháng 8 năm nay tình hình lượng thóc gạo tồn kho, tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội và Thương nhân thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 107 về kinh doanh gạo. Theo đó, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước. Báo cáo tình hình lượng thóc gạo tồn kho, tình hình ký kết các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định số 107, chủ động theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo toàn cầu, trao đổi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kịp thời báo cáo các bộ tình hình liên quan đến hoạt động sản xuất gạo và đề xuất các giải pháp phù hợp với các bộ ngành.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 85.224 lao động, trong đó có 29.712 lao động nữ, đạt 77,47% kế hoạch năm. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 41.139 lao động. Tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc, 36.956 lao động, Hàn Quốc, 1.799 lao động, Trung Quốc, 1.024 lao động, Singapore, 800 lao động, Hungary 802 lao động, Romania 537 lao động và các thị trường khác.
Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cơ sở góp ý từ các ban bộ ngành địa phương, tổ chức tập đoàn, công ty hiệp hội doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất như sau: bổ sung tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố, cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất do Chính phủ công bố. Đây là cơ sở quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với những đối tượng không hưởng tiền lương như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Đặc biệt cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm tham gia đối với đối tượng người lao động làm việc không chọn thời gian. Đề xuất này nhằm mục đích khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động.
Thưa quý vị, sau gần 3 tháng điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc Clostridium botulinum trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố, chỉ có một vụ xác định được nguyên nhân. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo, ngộ độc do botulinum là ngộ độc nặng, nguy cơ tử vong cao, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Nguyên nhân của loại ngộ độc này xuất phát từ việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm ở dạng đóng gói kín, gồm chai, lọ, lon, hộp, túi, không bảo đảm an toàn, dẫn tới sự xuất hiện của một số vi khuẩn sinh độc gây ra bệnh và phổ biến là vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra chất độc botulinum. Để phòng chống ngộ độc do botulinum, cần lưu ý một số điều sau. Đối với nhà sản xuất, phải dùng những nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm, tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quá trình sản xuất. Trong quy trình sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt. Đối với người tiêu dùng, chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng những sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen rỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi, màu sắc thay đổi khác thường. Tuân thủ việc ăn chín uống sôi, vì thức ăn khi chế biến và đun sôi 100 độ C trong từ 5 đến 10 phút, vi khuẩn gây ngộ độc botulinum đã bị tiêu diệt. Nâng cao kiến thức hiểu biết về cách sử dụng, bảo quản đồ ăn, không cất đồ ăn thừa ngay lập tức vào tủ lạnh. Thực phẩm tươi sống như thịt, cá nên rửa sạch trước khi cho vào bảo quản trong ngăn đá. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đóng đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như dưa muối, măng, gà muối, cần bảo đảm phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc botulinum, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trước các vụ việc ngộ độc do độc tố botulinum khiến một số người nhập viện và nguy kịch đã có ca tử vong tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã có khuyến cáo phòng ngừa.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt. Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về thu gom, phân loại rác thải nhựa, thời gian qua các cơ quan đơn vị, trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo được dấu ấn. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ.
Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ. Tại các nước này, trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa, tích cực tái sử dụng, tái chế và trồng nhiều cây xanh. Ở nước ta, nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của Câu lạc bộ Nghệ thuật Hí Hoáy Xuân Đình Hà Nội. Khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cẩm nhung, ngọc ngân. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa.
Con lấy chai lon bia cũ, há bỏ để tái chế thành gọn cây ạ. Để tái chế được thì con dùng kim tuyến và len ạ, để trang trí thành một chậu cây ạ. Con thấy đơn giản là lại giúp ích cho môi trường ạ, chứ không hề khó một chút nào ạ.
Tái chế rác vui, giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mua dụng cụ. Tái chế rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đáo trang trí nhà cửa.
Thông qua mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom, phân loại và tái chế rác nhựa, hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội mong muốn con được trải nghiệm.
các con được trải nghiệm ấy, được biết về giá trị của cây xanh này, biết tự thu gom rác để mang đi để đổi lấy cây. Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối, con vật nên rất là thích.
Ống hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên theo bà Đỗ Văn Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống Học Tập Vì Môi Trường và Cộng Đồng, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Văn Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học Tập Vì Môi Trường và Cộng Đồng, cho biết.
Các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem là trường học một ngày, một tuần, một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác, và để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về mặt môi trường. Trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ, một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất, thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ. Phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành, và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn.
Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa.
Khi mọi người có nhận thức cao thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông, bỏ bim bim sẽ hiệu quả, và việc tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường, và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn.
Đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống xanh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
Trong công tác truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên, các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế. Thì những cái nền tảng mới, hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện còn tồn tại 11 điểm đen ngập úng. Các điểm đen này bao gồm ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hòa, Vũ Trọng Phụng, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đại lộ Thăng Long, Thị Khuê, Cò Bá Quát, Minh Khai, Hoa Bằng và Nguyễn Quyến. Ngoài ra, với những trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa đến 100mm một giờ trở lên gây quá tải cho hệ thống thoát nước, dự kiến xuất hiện thêm 19 điểm ngập úng cục bộ và một số điểm ứ động do mặt đường trũng thấp. Tuy đã hoàn thành cơ bản dự án thoát nước trong khu vực nội đô, nhưng hiện tại hệ thống hạ tầng chỉ đáp ứng được cho các trận mưa có cường độ nhỏ dưới 50mm trong 2 giờ. Các trận mưa có cường độ từ 50 đến 100mm trong 2 giờ, thành phố sẽ xuất hiện nhiều điểm ngập úng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất với Chính phủ chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Theo đó, có 3 loại xe ô tô điện được hưởng hỗ trợ, ưu đãi phát triển bao gồm xe ô tô điện chạy pin, xe ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu và xe ô tô năng lượng mặt trời. Đối với các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp xe, Bộ kiến nghị miễn giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị, dây chuyền và nhập khẩu tổng thành, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe ô tô điện hay pin xe điện. Đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, bảo dưỡng xe ô tô điện, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất có cơ chế ưu đãi tiếp cận tài chính, tín dụng và cơ chế ưu đãi thuế xe ô tô điện nhập khẩu. Đối với người sử dụng, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký biển số và trợ giá trực tiếp cho người mua xe ô tô điện.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt chạy thêm hàng chục chuyến tàu khu vực phía Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, tuyến Bắc Nam, ngoài các đôi tàu thống nhất chạy thường xuyên SE12, SE34, SE56, SE78, đôi tàu SE19-20 chạy thường xuyên giữa Hà Nội, Đà Nẵng và giữa Hà Nội, Đồng Hới, Hà Nội, Vinh. Với các đoàn tàu chạy thêm, đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé, trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi được giảm 25% giá vé.
Từ ngày hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2023, tất cả các sân bay trên toàn quốc sẽ chấp thuận khách sử dụng tài khoản VNeID có giá trị tương đương với giấy tờ cá nhân. Đối với khách Việt Nam, ứng dụng này thay thế cho căn cước công dân. Với khách nước ngoài, ứng dụng thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có những giá trị đi lại quốc tế khác. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị khai thác sân bay, các hãng hàng không không đưa vào quy trình, quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan về sử dụng tài khoản VNeID trong cung cấp dịch vụ hàng không.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ nghiên cứu các biện pháp pháp lý để chấm dứt những vụ biểu tình đốt kinh Koran. Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng leo thang với các quốc gia Hồi giáo của Đan Mạch. Chính phủ Thụy Điển cũng đang cân nhắc một giải pháp tương tự như Đan Mạch nhưng chưa thể tiến tới nhất trí chung do các đảng cánh hữu ở cả hai nước đều quan ngại khả năng quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm.
Ngày 1 tháng 8, một đối tượng đã nổ súng tấn công ngay trước lãnh sự quán danh dự của Thụy Điển tại tỉnh miền Tây Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một nữ nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ của cơ quan đại diện ngoại giao này bị thương nặng. Đối tượng tấn công là công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị lực lượng an ninh địa phương tạm giữ cùng với vũ khí gây án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trung Quốc sẽ dành 110 triệu nhân dân tệ, tương đương với 15 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu hộ tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Tính đến nay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 19 người mất tích do mưa lũ tại Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. Sau khi bão Doxury suy yếu, bão Kanun có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, vốn đã chịu thiệt hại do bão Doxury.
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Royalmed Labs, nhà sản xuất loại siroho liên quan đến ít nhất là cái chết của 6 trẻ nhỏ ở Cameroon, phải ngừng sản xuất. Đây là hãng dược phẩm thứ tư của Ấn Độ bị buộc phải ngừng hoạt động liên quan đến dược phẩm chứa độc tố. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đề nghị nhà chức trách Ấn Độ hỗ trợ xác định nguồn gốc xuất xứ của loại siroho liên quan đến các trường hợp trẻ nhỏ tử vong ở Cameroon.
Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các chính sách về thị thực làm việc cho các nghệ sĩ nước ngoài như ca sĩ và diễn viên, cho phép các nghệ sĩ biểu diễn đến Nhật Bản dễ dàng hơn nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Topella Bình Định có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy đối đầu Viettel tại trận đầu tiên tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023. Chỉ ngay sau tiếng gọi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Viettel đã liên tục gây sức ép lên phía khung thành Topella Bình Định. Tuy nhiên, trong một ngày thủ thành Đặng Văn Lâm chơi xuất sắc khi có những pha cản phá các chân sút bên phía Viettel khiến hiệp 1 khép lại không có bàn thắng. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người kiểm soát hầu hết bóng trên sân, nhưng các chân sút vẫn tỏ ra kém duyên khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Bình Định cũng tạo ra những đợt phản công nhưng chưa đủ sắc bén để có được bàn thắng. 90 phút khép lại với kết quả hòa không đều, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà. Đội tuyển nữ Trung Quốc đối đầu với tuyển nữ Anh tại lượt trận cuối bảng D World Cup nữ 2023. Trung Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên, đây là mục tiêu khó khăn với nhà đương kim vô địch châu Á. Ngay trong hiệp 1, đội tuyển Anh đã thi đấu áp đảo và vươn lên dẫn trước 3-0. Sang hiệp 2, mặc dù Wang Shuang có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm đá phạt 11m, nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ đội bóng áo đỏ làm được trong trận đấu này. Đội tuyển Trung Quốc phải nhận thêm 3 bàn thua nữa trước khi trận đấu khép lại. Thắng Trung Quốc 6-1, đội tuyển Anh nhất bảng D và giành quyền vào vòng 1-8 gặp đối thủ là đội tuyển Nigeria, đội bóng giành vị trí nhì bảng B. Trận đấu diễn ra cùng giờ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Haiti và Đan Mạch. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, đội tuyển Đan Mạch đã đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì việt vị. Thế nhưng, các cổ động viên của đội tuyển Đan Mạch không phải chờ đợi quá lâu bởi phút 21, Pernille Harder đã ghi bàn mở tỷ số. phút 83, một lần nữa và từ chối bàn thắng của đội tuyển Đan Mạch. Phải chờ đến phút bù giờ thứ 10, thầy trò huấn luyện viên Lars Sundergaard mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Nielsen. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Đội tuyển Đan Mạch giành vị trí nhì bảng D và bước vào vòng 1/8 gặp đội chủ nhà Australia.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.